Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Tân Lý Á Châu từ Philippines, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 4 tháng 10 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về cảm nghĩ của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An, dịp lễ khấn trọn của hai nữ tu dòng Phan Sinh thừa sai Đức Mẹ. Sau đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Xin cho Chúa thật là điều khó, xin cho Chúa thật là điều khó. Lạy Chúa thuộc về Ngài, nam mô thánh Chúa cho con. Chúa đời con cho Chúa thật là, con xin Chúa tất cả để chẳng có gì trong con lại không là của Chúa.
Hôm nay mùng 4 tháng 10 kính nhớ thánh Francisco Assisi. Trích phúc âm theo thánh Luca chương 10 câu 1 đến câu 12. Khi ấy Chúa chọn thêm 72 người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước người đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới. Chúa bảo các ông rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi. Này thầy sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: bình an cho nhà này. Và nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi. Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi cũng xin phủi trả lại các người. Nhưng các người hãy biết rõ điều này: nước Thiên Chúa đã đến gần. Thầy bảo các con, ngày ấy thành Sodoma sẽ được sự khoan dung hơn thành này. Quý vị và các bạn thân mến, có một nhà hiền triết đến nghỉ hè tại một thành phố nọ. Ông vua của đô thị này thường tự hào mình là người giàu có nhất trần gian, vốn là người siêu thoát mọi của cải trần thế. Nhà hiền triết quyết định đến gặp cho được con người khoe khoang này. Khi nhà hiền triết vừa đến cung điện, nhà vua liền đưa ông đi một vòng và cho ông thấy tất cả sự giàu sang của mình. Nhà vua hỏi một cách huênh hoang: nhà ngươi nghĩ gì về tất cả sự giàu có của ta? Nhà hiền triết cúi đầu giữ im lặng. Nhà vua lại hỏi tiếp: theo nhà ngươi, ai là người hạnh phúc nhất trần gian này? Nhà hiền triết suy nghĩ một lúc, rồi kể tên những người Hy Lạp mà có lẽ không ai biết đến, kể cả nhà vua. Nhận ra thái độ khiêu khích của nhà hiền triết, nhà vua liền nổi giận. Ông yêu cầu nhà hiền triết phải giải thích ngay về thái độ ấy. Lúc bấy giờ, nhà hiền triết mới thông thả nói: thưa ngài, không ai có thể được xem là hạnh phúc khi trái tim người đó còn gắn bó với của cải vật chất. Quý vị và các bạn thân mến, Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta về tinh thần nghèo khó đích thực. Cuộc sống nghèo khó của Chúa Giêsu là một chọn lựa. Ngài đã chọn sinh ra trong khó nghèo. Ngài đã lớn lên trong nghèo khó. Và trong 3 năm sống công khai, Ngài đã chọn lựa nếp sống nghèo khó. Khi sai các môn đệ đi rao giảng nước trời, Ngài cũng đã khuyến dụ các ông hãy sống khó nghèo. Ra đi hai tay không, người ta tiếp đón thì ở lại, người ta không niềm nở thì ra đi, dũ bỏ lại mọi thứ bụi trần. Đó là hình ảnh của sự siêu thoát mà Chúa Giêsu luôn đòi hỏi ở những người môn đệ Ngài. Đây không chỉ là điều kiện của những người môn đệ, những nhà truyền giáo hay các tu sĩ. Nghèo khó là đồng phục của mọi người mang danh hiệu Kitô. Nghèo khó là dung mạo đích thực của các nghĩa tử của Thiên Chúa. Họ phải dũ bỏ tất cả để mặc lấy phẩm giá của những con người được tái sinh. Phải chăng về lý tưởng nghèo khó, Kitô giáo chủ trương bần cùng hóa xã hội? Nghèo không hề mâu thuẫn với sự phát triển hay làm giàu tài nguyên vốn có trong thiên nhiên mà Kitô giáo luôn cổ võ và nâng đỡ. Kitô giáo vốn là sức mạnh tiên phong trong việc khai hóa và mở mang vào thời Trung Cổ tại Âu Châu. Những khám phá khoa học và tiến bộ kỹ thuật ở khởi đầu đều phát xuất từ Kitô giáo. Như vậy, phát triển hay làm giàu không hề mâu thuẫn với Tin Mừng. Thế nhưng, làm thế nào để sống tinh thần nghèo khó theo Tin Mừng? Của cải vật chất vốn dễ làm cho con người trở nên mù quáng đối với bản thân cũng như trong quan hệ với tha nhân. Và khi đã trở thành mù quáng, con người tôn của cải vật chất lên làm cứu cánh và tự giam mình trong vỏ ích kỷ. Như vậy, có tinh thần nghèo khó đích thực có nghĩa là luôn biết giữ khoảng cách đối với của cải vật chất, biết sử dụng của cải vật chất như phương thế để tìm kiếm và xây dựng những giá trị nước trời như công bằng, bác ái, liên đới. Một cách cụ thể, có tinh thần nghèo khó đích thực là biết mưu cầu cho công ích, biết san sẻ với người túng thiếu, biết làm ra của cải nhưng không thuộc về của cải. Nguyện xin Thánh Francisco Assisi mà giáo hội mừng kính hôm nay cầu cùng Chúa ban cho mỗi người chúng ta được trọn đầy tình yêu Chúa và vì tình yêu này mà biết sử dụng của cải Chúa ban cho để mưu ích cho anh chị em, để làm sáng danh Chúa và phục vụ anh chị em. Amen.
Con luôn đời con thuộc về Chúa. Bước đi con càng nghiêng đường, trước khi con sống cho Chúa và thuộc về Chúa, thì Chúa đã sống trong con, Chúa sống cho con và thuộc về con từ lâu.
Vừa rồi là bài suy nghiệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha đã trở về Vatican. Sau gần 3 tháng nghỉ hè tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã trở về Roma hôm thứ Hai mùng 1 tháng 10 vừa qua. Các công việc rất bận rộn đang chờ đợi Đức Thánh Cha với các sự kiện lớn của tháng 10 như Thượng Hội đồng Giám mục về Tân Phúc Âm Hóa, Năm Đức Tin, kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vatican II. Trong bài xã luận hàng tuần tại Trung tâm Truyền hình Vatican, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nhấn mạnh rằng tuần lễ sắp tới đối với giáo hội sẽ như một thứ canh thức cho những sự kiện lớn, và đối với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, phần mở đầu này sẽ dành cho Đức Mẹ, vì ngày thứ năm mùng 4 tháng 10, Ngài sẽ hành hương tại đền thánh Loreto. 50 năm trước, Đức Giáo Hoàng John 23 đã đến viếng đền thánh này một tuần trước khi long trọng khai mạc công đồng Vatican II. Lần này Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng muốn phó thác cho Đức Trinh Nữ những ý nguyện lớn lao của giáo hội. Khi còn là hồng y, Ngài đã viếng đền thánh Loreto 7 lần, và sau khi được bầu làm giáo hoàng, Ngài đã đến đây 1 lần. Chủ nhật mùng 7 tháng 10, nhân dịp khai mạc thượng hội đồng giám mục, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ công bố hai tiến sĩ hội thánh mới là Thánh Hildegard Bingen và Thánh John Avila. Ngày 21 tháng 10, tại quảng trường Thánh Phaero, Ngài sẽ phong thánh 7 vị thánh mới, trong đó có vị linh mục dòng tên người Pháp là Jacques Berthier, tứ đạo tại Madagascar. Thứ năm, 11 tháng 10, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ long trọng khai mạc năm đức tin tại quảng trường Thánh Phaero. Tin Vatican. Phiên tòa thứ hai xử ông Paolo Gabriele, cựu hầu cận trong dinh giáo hoàng. Sáng ngày mùng 2 tháng 10 vừa qua, phiên tòa thứ hai xét xử ông Paolo Gabriele, cựu hầu cận của Đức Giáo Hoàng, bị cáo về tội ăn trộm các tài liệu mật, đã được tiến hành tại Vatican. Phiên tòa bắt đầu vào lúc 9 giờ và kéo dài 2 giờ 40 phút dưới quyền chủ tọa của chánh án Giuseppe Dalla Torre và hai thẩm phán khác. Bị can Gabriele đã bị thẩm vấn trong phiên xử. Ông ta xác quyết, tôi không hề có người đồng lõa nào, tuyệt đối là không. Ông lặp lại là đã sao chụp các tài liệu ông thấy trong văn phòng thư ký của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Trong phiên tòa này, bị can Gabriele cũng tố giác điều kiện giam giữ và áp lực tâm lý và những ngược đãi mà ông phải chịu trong 15 đến 20 ngày giam giữ đầu tiên. Tôi không thể dang hai tay ra vì phòng giam quá chật hẹp và đèn điện luôn bật sáng 24 trên 24 tiếng đồng hồ. Không có công tắc để tắt điện, vì thế thị giác của tôi bị suy yếu. Đêm đầu tiên, tôi không được cái gối đầu. Chánh án Dalla Torre đã ủy cho ông Nicola Picardi, ủy viên công tố mở cuộc điều tra, và tập hồ sơ mang số 52/2012 để kiểm chứng xem có những lạm dụng trong cuộc giam giữ bị can Gabriele hay không. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, xác nhận rằng căn phòng giam của ông Gabriele nhỏ hơn so với tiêu chuẩn quốc tế. Về đèn bật sáng luôn, cần kiểm chứng xem điều ấy xảy ra thế nào so với tiêu chuẩn quốc tế. Cuộc điều tra cũng để kiểm chứng xem những lời cáo buộc của ông Gabriele xác thực như thế nào đối với nhà chức trách tư pháp Vatican. Cha Lombardi nhìn nhận rằng lời cáo buộc của bị can nói đến một tình trạng có vẻ là vô nhân đạo. Trong án lệnh truyền đưa ông Gabriele ra xét xử, thẩm phán Picardi đã liệt kê 39 biện pháp tốt trong việc giam giữ bị can, từ việc săn sóc y tế cho đến việc săn sóc tinh thần, thân nhân và luật sư được viếng thăm. Ông Gabriele cũng công khai là thường tiếp xúc bàn hỏi về vấn đề thiêng liêng, những băn khoăn với Đức Hồng Y Paolo Sardi và Đức Hồng Y Angelo Comastri, tổng đại diện của Đức Thánh Cha tại thành Vatican và một số người khác. Bị can cho biết là không nhận được tiền hoặc lợi lộc nào cho mình hoặc cho người khác khi trao cho ký giả Gianluigi Nuzzi các tài liệu mật đã lấy trộm được. Trong phiên tòa thứ hai, Đức ông Georg Gaenswen, thư ký của Đức Thánh Cha, cũng được yêu cầu trình bày. Ngài cho biết không hề nghi ngờ gì về ông Paolo Gabriele cho đến ngày 21 tháng 5 năm nay. và khi hiến binh Vatican cho ngài xem những tài liệu tịch thu được trong căn hộ của ông Gabrielli, ngài kinh ngạc nhận thấy tất cả những tài liệu hồi năm 2006, 2007 và 2008. Một vài hiến binh Vatican cũng công khai tại phiên tòa. Họ cho biết hàng ngàn trang tài liệu tìm thấy trong nhà của ông Gabrielli, trong đó có rất nhiều tài liệu nói về bè tam điểm và cơ quan mật vụ. Cục vàng thô người ta tặng cho Đức Giáo Hoàng thì hiến binh tìm thấy trong một hộp đựng giày trong căn hộ của Gabrielli. Cuốn sách cổ của Eneider cũng vậy. Còn tấm lưng phía 100.000 euro mang tên Đức Giáo Hoàng thì được tìm thấy trong đợt khám xét kế tiếp. Tổng cộng, hiến binh Vatican đã tịch thu được trong nhà của ông Gabrielli 82 thùng tài liệu và vật liệu. Trong phiên xử đầu tiên hôm 29 tháng 9 vừa qua, tòa đã quyết định tách rời và xử trong một vụ riêng biệt ông Claudio Ciappelletti, chuyên viên vi tính, bị cáo về tội đồng lõa. Tòa cũng quyết định sẽ thẩm vấn 8 nhân chứng, trong đó có đức ông Gregor Gaensuin, bí thư riêng của Đức Giáo Hoàng, và chị Christina, một trong 4 chị thuộc tu hội Memores Dei, phục vụ trong dinh Đức Giáo Hoàng, sẽ được thẩm vấn trong phiên xử tới đây. Chánh án Giuseppe Dalla Torre hy vọng có thể kết thúc vụ xét xử này trong thời gian ngắn, có thể chỉ cần 4 phiên xử. Tin Vatican. Đức Thánh Cha viếng thăm đền thánh Đức Mẹ Loreto. Thứ năm mùng 4 tháng 10 này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 viếng thăm đền thánh Đức Mẹ Loreto thuộc miền Trung Italia, nhân dịp kỷ niệm đúng 50 năm Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 hành hương tại đây, một tuần lễ trước khi long trọng khai mạc công đồng chung Vatican II. Đền thánh Loreto là nơi có nhà của Đức Mẹ và Thánh Gia, theo tương truyền, được đưa từ Efeso về đây. Khi còn là Hồng Y, Đức Thánh Cha đương kim đã 7 lần viếng thăm đền thánh này, và một lần trong tư cách là Giáo Hoàng. Chú ý cuộc hành hương sắp tới của Đức Thánh Cha tại Loreto là để phó thác cho Mẹ Thiên Chúa những ý chỉ cầu nguyện trọng yếu của giáo hội thời nay, đặc biệt là năm đức tin và thượng hội đồng giám mục thế giới sắp được khai mạc. Theo chương trình, Đức Thánh Cha đáp trực thăng từ Roma đến Montorso, rồi dùng xe đến Loreto. Sau khi kính viếng mình Thánh Chúa và nhà Đức Mẹ trong đền thờ, ngài chú sự thánh lễ lúc 11 giờ tại quảng trường bên ngoài, trước sự hiện diện của lối 5.000 tín hữu. Thánh lễ được trực tiếp truyền hình tại Italia. Tháp tùng Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm này có Đức Hồng Y Bertoni, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Tổng giám mục Salvatore Fisichella, Chủ tịch Hội đồng tòa thánh tái truyền giảng tin mừng, và Đức Tổng giám mục Nikola Iterovic, Tổng thư ký thượng Hội đồng giám mục. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cảm nghĩ của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An dịp lễ khấn trọn của hai nữ tu dòng Phan Sinh thừa sai Đức Mẹ, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng ngày 29 tháng 9 năm 2012 vừa qua, lễ kính các tổng lãnh thiên thần, Hội dòng Phan Sinh thừa sai Đức Mẹ tổ chức lễ khấn trọn đời cho hai nữ tu Teresa Nguyễn Giang Thủy và Lucia Lê Thị Kim Anh tại nhà nguyện cộng đoàn Niềm Vui, Suối Dầu, Nha Trang. Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, nguyên giám mục Nha Trang chủ sự. Các linh mục đồng tế, hội đồng tịnh dòng, các tu sĩ nam nữ và quý thân nhân, tân nhân các tân khấn sinh hiệp thông tạ ơn và chung lời cầu nguyện. Linh đạo Phan Sinh là chị em sống phúc âm theo tinh thần của Thánh Francisco Assisi bằng nếp sống, bước theo Đức Kitô khiêm nhường, nghèo khó, trong đơn sơ, bình an và vui tươi. Như thế ơn gọi Phan Sinh là bước theo Đức Kitô khó nghèo để loan báo tin mừng cho người nghèo khó. Con người nghèo theo Kinh Thánh trước hết là con người hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, không thuộc về bản thân, hoàn toàn cậy dựa vào Thiên Chúa, không cậy dựa vào trần gian. Người nghèo là sở hữu của Thiên Chúa, gia nghiệp của Thiên Chúa là của riêng Thiên Chúa. Đức Giêsu là người nghèo nhất trong số các người nghèo. Người nghèo nhất là người hạnh phúc nhất, vì nước trời là của họ. Đức Giêsu là người sống mối phúc thập thứ nhất trọn vẹn hơn cả, người quả là phúc nhân. Nghèo theo phúc âm không là bất hạnh, mà là không sở hữu. Người nghèo chỉ làm tôi một mình Thiên Chúa, chỉ có Thiên Chúa mới là quan trọng. Đức Giêsu là người nghèo, là tôi trung của Thiên Chúa. Người nghèo không tự coi mình là quan trọng, đối với người nghèo, tha nhân mới là quan trọng. Đức Giêsu chú trọng tới người khác, không chú trọng tới bản thân, không đòi hỏi người khác lo cho mình. Người chỉ kêu gọi người khác hãy tin vào người, vì ai tin vào người là tin vào Chúa Cha, đấng đã sai người sẽ được sống đời đời. Thử hỏi, đức khó nghèo, lời khấn khó nghèo, liệu còn có ý nghĩa gì trong một nền văn minh tiêu thụ, mà điều quan trọng nhất là tiêu thụ các sản phẩm để cho kinh tế thương mại ngày càng phát triển và xã hội ngày càng giàu có hay không? Một nguy cơ lớn cho thế giới chúng ta là sự thiếu cân bằng về sinh thái, vì lý do cạnh tranh của các nền kinh tế thị trường. Liệu một lãnh đạo về khó nghèo có giúp ích gì cho nhân loại về vấn đề này hay không? Hạnh phúc trong đời sống tu trì là câu trả lời hùng hồn cho vấn đề ý nghĩa của đời sống khó nghèo. Đời sống thánh hiến làm chứng chỉ có Thiên Chúa mới là kho tàng đích thực của trái tim con người. Và đúng như Chúa Giêsu đã nói, kho tàng của con người ở đâu thì lòng con người ở đó. Người tu sĩ khó nghèo luôn hướng về Thiên Chúa, chỉ nghĩ tới Thiên Chúa. Khó nghèo trong đời sống thánh hiến tự nó là một chứng từ có sức thuyết phục chống lại việc tôn thờ tiền bạc. Ngoài ra, những người sống khó nghèo theo Tin Mừng còn có những đóng góp to lớn với xã hội khi họ tích cực dấn thân, phát huy sự liên đới giữa loài người, phát huy lòng bác ái vị tha là điều rất cần thiết cho đời sống con người. Người sống đời thánh hiến thường không tính toán trong công việc phục vụ những con người bé nhỏ nhất, nghèo nàn nhất. Người sống đời thánh hiến được mời gọi sống thanh đạm và hạ bớt các ước muốn. Họ từ bỏ chính mình và sống tiết độ bằng đời sống huynh đệ đơn sơ nhưng hiếu khách, có những cộng đoàn nhỏ rất nghèo nhưng không đóng kín hay tiếc xót với khách qua đường. Họ có nhiều cơ hội đón được Chúa. Tình yêu ưu tiên dành cho người nghèo, chọn lựa người nghèo là chọn lựa dứt khoát của Chúa Giêsu và Hội Thánh. Các dòng tu phải mạnh dạn, rõ ràng, dứt khoát trong chọn lựa những đối tượng ưu tiên cho công việc phục vụ của mình. Hơn bao giờ hết, người tu sĩ hôm nay được mời gọi chia sẻ đời sống của những người cùng khốn, làm việc giữa những người nghèo và ngoài lề xã hội, âm thầm phục vụ không cần ai biết đến. Người sống đời thánh hiến cách trọn vẹn luôn khao khát thông phần sự nghèo khó tột cùng của Đức Giêsu chịu đóng đinh. Ngày nay có một con đường rất hợp thời mới nảy được Hội Thánh đề cao để thực tập nhận đức khó nghèo, sống tinh thần khó nghèo, đó là con đường đối thoại. Đối thoại là trường học khó nghèo tốt nhất, vì người muốn đối thoại ngay từ đầu không sợ thiệt thòi, không sợ bị lừa, không sợ mất mát. Người muốn đối thoại sẵn sàng từ bỏ cái tôi ngay lúc ban đầu. Trong đối thoại, người khó nghèo sẵn sàng đón nhận người khác, đón nhận ý kiến, tư tưởng của người khác. Trường học đối thoại dạy con người biết lắng nghe cách chân thật, biết cho và nhận, biết tự hiến cho tha nhân và đón tiếp tha nhân vào mái ấm tâm hồn. Cầu chúc hai tần khấn sinh, dòng Phan Sinh thừa sai Đức Mẹ gặt hái được nhiều niềm vui hạnh phúc trong đời thánh hiến, nhờ chiêm ngắm và đồng hành với Chúa Giêsu khó nghèo theo gương Thánh Tổ Phụ Francisco Assisi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài suy nghĩ của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An, dịp lễ khấn trọn của hai chị dòng Phan Sinh thừa sai bác ái. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
chương trình được tiếp nối với chuyên mục mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cội nguồn là đề tài chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Xuất thân từ một trại trẻ mồ côi của nhà thờ Thiên Chúa Giáo, Philip Rosler đã được các nữ tu của dòng Chúa Quan Phòng tại Sóc Trăng chăm sóc và nuôi dưỡng trong 9 tháng đầu đời vào khoảng năm 1970. Biết được sự cùng khổ do chiến tranh gây ra và trẻ mồ côi là một trong những nạn nhân, một người lính trong quân đội Đức đã nhận Rosler làm con nuôi và mang sang Đức dưỡng dục vào hồi tháng 11 năm 1973. Thời gian trôi qua, đứa trẻ mồ côi 9 tháng tuổi trong cô nhi viện ở Việt Nam ngày xưa hiện nay đang là vị phó thủ tướng thứ 16 của Đức từ năm 1949 sau chiến tranh thế giới thứ hai và là vị phó thủ tướng trẻ nhất của Đức. Ông chỉ mới 39 tuổi. Theo tin tổng hợp từ các trang mạng cho biết, Philip Rosler đã về Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2006 với tư cách cá nhân cùng với gia đình. Nhưng lần về Việt Nam từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9 năm 2012 vừa qua, Phó Thủ tướng Đức Philip Rosler đã đến Việt Nam với cương vị là Bộ trưởng Kinh tế, một đại diện của giới kinh doanh Đức và dẫn theo một phái đoàn đầu tư kinh tế của chính phủ Đức gồm 80 doanh nhân, chứ không phải là một chuyến đi tìm hiểu quá khứ của bản thân. Tưởng cũng nên nhắc lại, từ tháng 5 năm 2011, Phó Thủ tướng Đức Philip Rosler đang kiêm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ của nước Đức, đồng thời là Chủ tịch Đảng Tự do Dân Chủ. Vì thế có thể nói, từ trước đến nay chưa từng có một người con dân Việt Nam nào có cuộc vinh quy bái tổ long trọng như Philip Rosler. Ông đại diện cho một quốc gia tiên tiến khác đến thương thảo với cấp chính quyền cao cấp nhất của Việt Nam. Ông gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Bình, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cùng với các đại diện cao cấp khác của chính phủ Việt Nam. Ngoài ra, Việt Nam đã vinh danh Phó Thủ tướng Philip Rosler với việc trao bằng tiến sĩ danh dự tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội vào ngày 17 tháng 9. Nơi đây, ông Rosler đã gặp gỡ đại diện 200 sinh viên và thuyết trình về chủ đề cơ hội của nền kinh tế thị trường xã hội. Là một người gốc Việt Nam đang có quyền lực chính trị cao nhất trong khối người Việt sống tại hải ngoại, và với vai trò là một chính khách Đức gốc Việt, nên chuyến thăm Việt Nam của ông Philip Rosler rất được chú ý, đặc biệt là giới truyền thông. Họ cho rằng dù sao đi nữa, thì câu chuyện cá nhân của ông cũng liên quan mật thiết với lịch sử Việt Nam gần đây. Tuy ông chỉ ở Việt Nam trong 9 tháng đầu đời, nhưng họ vẫn hỏi rằng, ông có nhớ chút gì về quá khứ chăng? Cũng thế, khi biết được, cách đây 6 năm, Philip Rosler đã tiến hành chuyến thăm Việt Nam đầu tiên cùng với vợ, nhưng lại không đến Sóc Trăng, là nơi ông từng được nuôi dưỡng khi còn là trẻ sơ sinh. Phóng viên của tuần báo Spiegel Online đã không ngần ngại hỏi ông rằng, liệu đó có phải là một quyết định có ý thức? Rosler thừa nhận rằng, ông là đứa trẻ sơ sinh đã sống trong tu viện mồ côi của các nữ tu Công giáo Khánh Hưng thuộc tỉnh Sóc Trăng vào năm 1970. Và khi trở thành Bộ trưởng Y tế Đức vào mùa thu năm 2009, ông cũng đã rất cảm động khi liên lạc được với Sơ Marie Mather và Sơ Sylvia Mather, những người đã chăm sóc ông ở Khánh Hưng trong những tháng đầu đời. Tuy nhiên, ông Rosler cho biết chuyến đi này không mang mục đích cá nhân và Sóc Trăng không phải là một trong những điểm dừng chân trên hành trình của ông, mặc dù tòa đại sứ Việt Nam tại Berlin đã muốn tổ chức cho ông Rosler một cuộc viếng thăm đặc biệt tại Sóc Trăng. Ông nói, tôi đến Việt Nam với tư cách là Bộ trưởng Kinh tế Đức và như một luật sư cho nền kinh tế Đức để hỗ trợ cho công việc kinh doanh của chúng tôi, tức là chính quyền Đức, và không sử dụng cho việc nghiên cứu tiểu sử của mình. Tuy có một chút bồi hồi trong chuyến đi này, nhưng ông khẳng định rằng, nước Đức là tổ quốc của tôi, Đức là nhà của tôi, Việt Nam chỉ là một phần nhỏ trong câu chuyện cuộc đời tôi. Đối với một vài trách cứ về cách nhìn nhận cội nguồn của mình, ông Rosler cho biết, nếu một người được nhận nuôi mới 9 tháng tuổi, thì người đó chẳng có những kỷ niệm nào về nơi chôn nhau cắt rốn cả. Một tờ báo Đức đã đưa tựa đề, cuộc trở về một quê hương xa lạ, để nói đến cuộc trở về Việt Nam của vị Phó Thủ tướng Đức gốc Việt. Quý vị và các bạn thân mến, Tin mừng Thánh Gioan đoạn 8 câu 31 đến câu 33 cho biết, khi Đức Giêsu nói với những người Do Thái đã tin người rằng, nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật sự là môn đệ tôi. Các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông. Nhưng họ đã nói với Chúa Giêsu rằng, chúng tôi là dòng dõi ông Abraham, chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói, các ông sẽ được tự do? Họ luôn tuyên bố, cha của chúng tôi là ông Abraham như một khẳng định rằng họ đã là những người đã đi theo Chúa, đã trở thành môn đệ của người. Nhưng Chúa Giêsu lại khẳng định rằng môn đệ của Ngài chính là những ai ở lại trong lời của Ngài, tức là đã vâng nghe và làm theo sự dạy dỗ của Chúa Giêsu mà thôi. Nhắc lại câu chuyện trong Kinh Thánh, để thấy có chút tương đồng trong việc có một vài trách cứ về cách nhìn nhận cội nguồn của ông Philip Rosler. Chim có tổ, người có tông, con người có cội nguồn và có khuynh hướng muốn tìm về nguồn gốc của mình. Tuy nhiên, có lẽ điều quan trọng nhất trong cuộc sống của một con người không phải là mình đã sinh ra từ dòng giống nào, từ dân tộc nào, nhưng là mình đã sống như thế nào để làm tôn vinh dòng máu đang chảy trong huyết quản của mình. Việc ông Rosler chẳng có những kỷ niệm nào về nơi chôn nhau cắt rúng với một lý do rất đơn giản là vì ông đã rời khỏi quê hương khi còn được ẵm ngửa, và chẳng có gì sai trái khi tờ báo Đức cho rằng chuyến về Việt Nam của ông là cuộc trở về một quê hương xa lạ. Bởi lẽ, nước Đức mới là cái nôi nuôi dưỡng ông trở thành một con người hữu dụng, tài ba như ngày hôm nay. Tuy nhiên, với những kỳ tích mà ông đã phấn đấu, đã cố gắng đạt được trong cuộc đời của mình, Philip Rosler vẫn là người làm cho hai tiếng Việt Nam được mọi người trên thế giới biết đến khi nhắc tới một vị phó thủ tướng đầu tiên trẻ nhất nước Đức gốc Việt Nam. Trong khi đó, cũng giống như những người Do Thái xưa luôn tự hào mình là dòng dõi Abraham, rất nhiều người Việt Nam của chúng ta luôn tự hào mình là một người dân của một đất nước có 4.000 năm văn hiến, là con rồng, cháu tiên. Thế nhưng, chính cái cách sống, thái độ học tập và làm việc của chúng ta đã dẫn đến một thực trạng khó có thể phủ nhận, đó là hiện nay chúng ta đã cảm thấy rất nhục nhã khi cầm cuốn hộ chiếu Việt Nam mỗi khi đi ra nước ngoài, như lời phát biểu của Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt. Quý vị và các bạn thân mến, vấn đề vi phạm nhân quyền đã và đang là đề tài luôn nóng bỏng tại Việt Nam. Đó là kết quả của chế độ cộng sản với hệ thống cai trị độc đảng. Là một người đang dấn thân trong Ủy ban Trung ương của người Công giáo Đức, đồng thời Philip Rosler cũng hiểu rất rõ rằng người Công giáo đang tiếp tục gặp khó khăn tại Việt Nam, nên ông đã mời đại diện của Giáo hội Việt Nam là Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam tham dự buổi tiếp tân tại Đại sứ quán Đức ở Hà Nội vào chiều ngày 18 tháng 9 vừa qua. Theo tin từ trang mạng của Giáo sứ Vạn Hạnh cho biết, trong cuộc gặp gỡ này, Đức cha Phaolô đã có cuộc nói chuyện riêng với Bộ trưởng về tình hình tôn giáo ở Việt Nam, và đặc biệt về vụ việc nhà và đất của dòng Chúa Quan Phòng tại Sóc Trăng, nơi có cô nhi viện mà Bộ trưởng Philip Rosler đã từng được các nữ tu nuôi nấng và chăm sóc trong 9 tháng đầu đời. Đức cha Phaolô cũng đề nghị Bộ trưởng Philip Rosler can thiệp để chính quyền trả lại cho nhà dòng khu đất đang bị chiếm dụng như là dấu tích kỷ niệm thời thơ ấu của ông. Được biết hiện nay, các nữ tu vẫn luôn mang hy vọng sẽ phục hồi lại cô nhi viện này để có thể đón tiếp các em bé cô nhi và những người già neo đơn đang được nhà dòng cưu mang. Nhà dòng hiện có tất cả 20 nữ tu, chăm sóc 32 trẻ mồ côi nội trú và 5 người già neo đơn không nơi nương tựa. Nếu ông Bộ trưởng Philip Rosler có sự can thiệp với chính quyền Việt Nam đương thời, và sự can thiệp đó có hiệu quả, đó là các nữ tu dòng Chúa Quan Phòng được trả lại khu đất bị chiếm dụng, và các nữ tu có điều kiện tiếp tục phục vụ những mảnh đời của những trẻ em bất hạnh, thì biết đâu thế giới và Việt Nam lại có những Philip Rosler khác như lịch sử đã từng xảy ra. Và đó là cách làm rạng danh dòng giống Việt một cách hiệu quả hơn vạn lần so với việc cứ loay hoay trong việc tìm về nguồn gốc trong các danh xưng mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, tiếp tục loạt bài về những bài học cơ bản mà chỉ có cha mẹ mới có thể và phải truyền đạt cho con cái. Hôm nay chúng tôi xin được nói đến một chân lý nền tảng khác, đó là sự thua thiệt, mất mát trong cuộc sống. Cha mẹ cần phải dạy cho con cái biết rằng thua thiệt, mất mát là thành phần thiết yếu của cuộc sống. Tranh và ganh đua bao nhiêu trong cuộc sống, chúng ta lại càng bị đặt vào thế phải cạnh tranh. Đôi khi chúng ta phải thua cuộc. Không ai có thể luôn luôn thắng cuộc trong suốt cuộc đời của mình. Như vậy, một trong những bài học quan trọng nhất mà cha mẹ phải dạy cho con cái là phải biết thua thiệt như thế nào mà vẫn giữ được tư cách của mình. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là đặt con cái vào thế thua thiệt và thất bại. Nhưng cách của nhiều người được rèn luyện từ lò của thất bại. Chúng ta vẫn nói, thất bại là mẹ của thành công. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều có thể học được bài học của thất bại. Thất bại tự nó không rèn luyện ý chí và tư cách con người. Điều có thể mang lại lợi ích chính là biết đứng lên từ sự thất bại và biến nó thành sức mạnh. Trường học và xã hội luôn nhấn mạnh đến sự ganh đua. Những học sinh giỏi được tuyên dương, những học sinh dở bị chê bai hay khiển trách. Để bù đắp cho sự thất bại của học sinh, nhiều nơi gom học sinh kém lại trong một lớp. Nói chung, thầy giáo nào cũng đặt học sinh vào thế cạnh tranh và ganh đua. Ít có thầy giáo nào công khai nói với học sinh rằng, trong một lớp học, không phải ai cũng đều đứng nhất lớp cả. Và đây là điều mà chỉ có cha mẹ mới có thể truyền đạt cho con cái như là một trong những chân lý nền tảng nhất trong cuộc sống. Ngay từ tuổi thơ, ai cũng trải qua cái kinh nghiệm của mất mát và thua thiệt. Chúng ta đánh mất một đồ chơi, chúng ta rụng mất một cái răng, chúng ta mất một người bạn, chúng ta thua trong một trận chơi. Những mất mát trong tuổi thơ có thể được chia thành nhiều loại khác nhau. Trước hết là mất sự vật. Đôi khi chúng ta mất một đồ vật không hay biết. Cái mất thứ hai mà đứa trẻ nào cũng cảm nghiệm được ngay từ nhỏ, đó là thua cuộc. Thua một cuộc vật lộn, thua một trận đấu thể thao, thua vì không được một điểm cao trong lớp học. Cái mất thứ ba mà trẻ con cũng dễ dàng cảm nghiệm được đó là mất người hay thú vật. Một người thân ra đi, cha mẹ chia tay khi ly dị, bạn thân dời đi một chỗ khác. Nhưng đau đớn hơn cả chính là khi bị cha mẹ bỏ rơi. Cái chết của một con thú mà chúng săn sóc nâng niu cũng là một mất mát to lớn đối với trẻ con. Trong những mất mát mà trẻ con cũng có thể cảm nghiệm được ngay từ nhỏ, đó là điều mà chúng ta gọi là mất mặt. Bị trừng phạt hay sỉ nhục giữa đám đông có thể là một mất mát có khi biến thành một vết thương âm ỉ suốt một cuộc đời. Cuối cùng, điều mà trẻ con sẽ chống nhận ra đó là chúng không phải là những người bách chiến bách thắng. Lúc nhỏ, ai cũng nghĩ mình có thể làm mọi sự và biết mọi sự. Càng thêm tuổi, con người càng thấy mình giới hạn và đầy khuyết điểm. Đây quả là một ý thức cần thiết cho cuộc sống. Sự trưởng thành đồng thuận với sự gia tăng ý thức ấy. Mất mát, thua thiệt là thành phần thiết yếu của cuộc sống. Ít hay nhiều, một lúc nào đó trong cuộc sống, chúng ta phải đương đầu với sự mất mát. Đó là chân lý nền tảng nhất của cuộc sống mà cha mẹ cần phải truyền đạt cho con cái. Tuy nhiên, cũng có những mất mát mà người ta có thể tránh được. Do đó, phòng cháy vẫn tốt hơn là chữa cháy. Như vậy, cha mẹ cần tập cho con cái cố gắng tránh được những mất mát không cần thiết trong cuộc sống. Cơ bản nhất là dạy cho chúng biết sống có trật tự và tổ chức. Ấp tổ chức và sự ngăn nắp giúp cho chúng ta tránh được một mất mát không cần thiết, đó là mất giờ. Khi chúng ta đặt sự vật vào đúng chỗ của nó, chúng ta không phải mất giờ để lục lạo tìm kiếm. Khi chúng ta biết tổ chức công việc, chúng ta không phải mất giờ để làm lại mọi sự từ đầu. Sự thư thả cũng là một biện pháp để phòng ngừa những mất mát không cần thiết. Trẻ con thường đánh mất đồ đạc của chúng vì bị cha mẹ thúc bách. Thư thả và điềm tĩnh là một trong những đức tính cần thiết cho cuộc sống. Để tránh cho con cái những mất mát không cần thiết, cha mẹ không nên đặt chúng vào một sự cạnh tranh hay ganh đua vượt quá khả năng thể lý hay tinh thần của chúng. Cách đây mấy năm, tại Hoa Kỳ, mọi người đều tiếc thương một em bé gái 7 tuổi đã ngộ nạn trong một tai nạn máy bay, mà có lẽ cha mẹ của em là nguyên nhân gây ra. Họ muốn cho tên tuổi của em được ghi vào sách các kỷ lục thế giới, như là viên phi công trẻ nhất thế giới, cho nên đã bằng mọi giá đặt em vào thế, phải làm một kỳ tích vượt quá khả năng của em. Rất tiếc em đã không vượt qua được cuộc thử thách. Sự kiện nhiều học sinh trung học tại một số nước Á Châu phải tự vẫn khi thi rớt, cũng nói lên sức ép tai hại mà cha mẹ có thể tạo trên con cái. Thiết tưởng, để tránh cho con cái không phải rơi vào những mất mát có thể làm hỏng cả một tương lai của chúng, cha mẹ không nên đặt chúng vào một sự cạnh tranh hay ganh đua vượt quá khả năng thể lý hay tinh thần của chúng. Không đặt con cái vào một sự cạnh tranh hay ganh đua vượt quá khả năng của chúng, nhưng cha mẹ cần phải nhắc nhở cho chúng biết rằng mất mát, thua thiệt là định luật của cuộc sống mà không ai có thể tránh được. Do đó, khi con cái gặp mất mát, thua thiệt, cha mẹ nên tìm cách giúp chúng vượt qua được thử thách ấy. Trước hết, cha mẹ không nên xem thường sự cảm xúc của con cái khi chúng gặp mất mát. Cảm xúc ấy có thể là giận dữ, có thể là buồn phiền. Cảm xúc ấy cần được biểu lộ ra bên ngoài. Chờ cho cảm xúc ấy lắng dịu, cha mẹ tìm cách khuyến khích chúng bù đắp lại sự mất mát ấy bằng một hành động tích cực. Hãy dạy cho con cái biết chúc mừng người thắng cuộc. Trong bất cứ một cuộc thi đấu nào cũng có kẻ thắng người thua. Do đó, nếu chúng thua cuộc, hãy dạy cho chúng biết bắt tay người thắng cuộc và chúc mừng. Tập cho chúng biết tìm đến với những người kém may mắn hơn. Trong rất nhiều trường hợp, người ta chỉ có thể vượt qua được một sự mất mát khi tìm đến với những người đang đau khổ. Bầu khí lạc quan trong gia đình và một chút khôi hài cũng là một liều thuốc luôn có sức giúp con người vượt qua sự mất mát. Do đó, bầu khí vui tươi trong gia đình là điều không thể thiếu được nếu cha mẹ thật sự muốn giáo dục cho con cái thành những con người vững mạnh để vượt qua khó khăn, thử thách. Cuối cùng, quan trọng hơn cả chính là dạy cho con cái biết cầu nguyện khi gặp mất mát, thua thiệt. Khi gặp thất bại, chạy đến với Chúa, con người luôn tìm được an ủi và đỡ nâng. Xét cho cùng, niềm tin luôn mang lại sức mạnh để giúp con người được đứng vững trong thử thách. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Hạnh phúc thầy, cho những ai biết nghe lời người, sống đời vân hoa, dù trái tim trên bước được xa. Hạnh phúc thầy, cho những ai sống theo lời người, sống đời thì tha, dù trái tim yêu mến nhau hoài. Hãy nhìn người nghèo khó thành vinh, người sẽ được gọi là con thương đến. Hỡi người khiêm tốn nhân hiền, người đang được vào ở trong nước trời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nói về một vị thánh, đề cập đến cuộc đời của một con người là để hiểu biết về con người đó, để ca ngợi, bắt chước, noi gương người đó trong những việc làm tốt của họ. Thánh Francisco Assisi là vị thánh của tình yêu. Người là một con người triệt để, vui tươi và trung thực. Cái trung thực của người đã trở nên nét đẹp nhất của vị thánh thời gian. một vị thánh được coi là người Kitô hữu chân thật số một của lịch sử, một vị thánh dễ thương nhất. Sử gia Joseph đã từng nói, điều mà thế kỷ 20 thiếu nhiều nhất là tính trung thực. Thánh Francisco Assisi là người đã làm rõ nét và sự nổi bật nét trung thực của con người. Chính sự thực tế, bền bỉ, sâu sắc của con người Thánh Francisco Assisi đã nói lên tình yêu của Ngài đặt ở đâu. Ngài luôn muốn họa lại hình ảnh của một Giê-xu Nazareth khó nghèo, một vị vua tình yêu cao vời, nhưng lại sống chân thật, không hoa mỹ, không hời hợt, không lòe loẹt. Thánh nhân đã sống hết mình, đã sống con người thật nhất của mình. Ngài đã tự ví mình như một người điên kiểu mới giữa thế gian. Francisco Assisi đã điên vì người đã thấy tình yêu của Thiên Chúa chan hòa khắp nơi, khắp chốn, khắp trời đất, khắp vũ trụ, nhưng tất cả đều xoay chung quanh Chúa Kitô. Vì chính Chúa Kitô là trung tâm của tất cả mọi sự trên trời dưới đất, trung tâm của lịch sử cứu rỗi con người. Thánh Francisco Assisi muốn kéo mọi người lại với Chúa Giê-xu, vì người là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử mọi loài thọ sinh. Vào khoảng năm 1182, thánh nhân được sinh ra tại Assisi trong một gia đình đạo đức. Cha ngài là ông Bernardo, là một thương gia tơ sợi nổi tiếng. Mẹ ngài là bà Bica, một người mẹ nổi tiếng đạo hạnh. Cả hai ông bà đã hung đúc Thánh Francisco trở thành vị thánh nổi tiếng thời danh. Thánh nhân đã được cảm hóa bởi câu kinh thánh rằng, lạy cha chúng tôi ở trên trời. Bị bắt, bị cầm tù một năm, bị lâm trọng bệnh và được chữa lành, thánh nhân đã cảm nghiệm sâu xa lời Thiên Chúa. Ngài quyết định bỏ tất cả, sống cuộc đời hoàn toàn nghèo khó để trở nên giống Chúa Kitô vào năm 1206. Bị cha già phản đối, dù rằng hiếu thảo là trên hết, nhưng Francisco Assisi cũng không dám chống lại ý Chúa. Ngài đã bán tất cả của cải của mình phân phát cho những người nghèo khó và chỉ khoác trên mình một chiếc áo choàng cũ kỹ, rồi đi loan báo tin mừng cho Thiên Chúa. Con đường của Chúa thật huyền diệu. Ngài được chính Thiên Chúa thúc đẩy thành lập dòng anh em hèn mọn, khó nghèo. Sau đó, Ngài lui về một nơi cô tịnh, hoang sơ thuộc phía bắc Assisi để suy niệm, ăn chay và cầu nguyện. Lúc xuất thần, thánh nhân đã nhìn thấy thiên thần Seraphim và một cây thánh giá. Tỉnh dậy, Ngài thấy mình được Chúa in năm dấu thánh trên thân xác của Ngài, lúc đó vào năm 1224. Hai năm sau đó, Ngài lâm bệnh nặng. Trước khi ra đi về với Chúa, Ngài đã khuyên nhủ anh em trong dòng hèn mọn rằng, hãy sống khó nghèo và sống đức tin sâu xa vào hội thánh Chúa. Vào ngày 4 tháng 10 năm 1226, thánh nhân ra đi về với Chúa trong sự bình an và thánh thiện tuyệt vời. Đức Thánh Cha Gregorio đã tôn Ngài lên bậc hiện thánh. Thánh Francisco Assisi đã sống khó nghèo tuyệt đối. Ngài muốn bắt chước Chúa, muốn noi gương Đức Mẹ để sống cuộc đời nghèo khó. Do đó, Ngài đã kéo mọi người, kéo mọi vật, mọi thụ tạo lại gần với Thiên Chúa. Ngài đã gọi nhân đức nghèo là bà Chúa nghèo. Ngài đã gọi mặt trời là anh mặt trời, mặt trăng là chị mặt trăng, thần chết là chị chết. Ngài muốn nói lên một thực tế là tất cả đều do tình yêu của Thiên Chúa. Trong Đức Kitô, mọi sự, mọi vật, mọi loài kể cả con người, đều hòa quyện nơi tình yêu của Chúa, và như thế, tất cả đều trở nên bài ca tình yêu muôn thuở, cảm tạ tri ân Thiên Chúa Ba Ngôi. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con được bắt chước đời sống khó nghèo của Thánh Francisco Assisi mà biết lướt thắng vinh hoa phú quý, để càng ngày càng gia tăng lòng yêu mến Chúa và cảm thông chia sẻ với anh chị em nghèo khó. Đồng thời, trong một xã hội mà sự giả dối đang tràn lan trong từng ngõ ngách của cuộc sống, xin cho chúng con noi gương thánh nhân, chấp nhận mình là người điên kiểu mới giữa trần gian, để biết sống trung thực, cho dù điều ấy có mang lại cho chúng con nhiều thiệt thòi, mất mát trong cuộc sống trên trần gian này. Amen.
Hỡi những người thương xót thương tha, ngày sẽ được gọi là con thương đế. Hỡi những người ngày chính tình quyền, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời an hòa, cho tim trên bước đường xa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.